Xin gửi đến quý cụ, quý ông bà anh chị em lời chào thăm trong tình yêu của Chúa, của Thầy Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta bước vào mùa tạ ơn. Và trong mùa tạ ơn, chúng ta cần ôn lại, nhắc lại nhiều điều Đức Chúa Trời đã làm cho cuộc đời của mình. Có lẽ chúng ta dễ bận rộn với cuộc sống, hoặc giả mình có nhiều điều lo lắng cho nên chúng ta quên. Tuy nhiên chúng ta trong mọi sự suy nghĩ về Chúa, nhất là trong mùa tạ ơn này, để ôn lại những cớ tích, ôn lại những cái ơn lành, phước lạc mà Chúa đã đồng hành và đãi ngộ chúng ta. Chúng ta cùng đọc câu gốc một lần nữa để khi chúng ta học lại Chúa. Chúng ta cùng đọc: tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Lạy Chúa Giêsu, là cứu Chúa vinh hiển của mỗi đời sống chúng con. Cảm ơn Ngài vì khi chúng con gieo mình ở trong bàn tay của Chúa, Ngài sẽ chăm sóc chúng con và sẽ nâng đỡ chúng con. Và là Chúa, trong giờ này chúng con muốn học, chúng con muốn kinh nghiệm rằng tay Chúa nắm tôi. Xin Chúa mở lòng chúng con, ban cho chúng con có sự tự do để hiểu Chúa Thánh Linh, lời Chúa phán với chúng con. Nguyện xin sự vinh hiển thuộc về Chúa. Chúa con thật ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý cụ, quý mà chị em, quý vị có nghĩ rằng theo Chúa có dễ không? Chúng ta có nghĩ rằng cái hành trình, xin lỗi, cái linh trình mỗi ngày chúng ta sống đó là hành trình, nhưng chúng ta theo Chúa là linh trình thuộc linh. Cái linh trình theo Chúa nó có dễ không? Chúng ta có nghĩ rằng theo Chúa nó luôn luôn có những bước đường thật êm ả, nhẹ nhàng, thanh thản? Hay chúng ta ý thức được rằng cái linh trình theo Chúa đó là một hành trình, một linh trình đầy thách thức và khó khăn? Dù là chúng ta ở cái lứa tuổi nào, dù là chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết, các sứ đồ cho chúng ta biết, linh trình theo Chúa nó phải trải qua nhiều nỗi khó khăn, phải trải qua sự gian nan mới có thể vào nước của Chúa. Quả thật, sứ đồ Phaolô và Ba-na-ba, các đầy tớ của Chúa đã kinh nghiệm điều này. Cho nên những nơi nào mà những đầy tớ Chúa đi, tới nhiều nơi, nhưng ông tới, các đầy tớ Chúa tới những thành phố như Lystra, Iconi hay là Antioch, thì các đầy tớ Chúa đều giảng dạy và dùng điều này để nhắc nhở dân sự. Ở trong công vụ đoạn 14 câu số 22, các sứ đồ đó dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời. Như vậy thì điều đó cho chúng ta thấy cái linh trình theo Chúa của chúng ta gian nan, có khó khăn. Khi liên lạc thăm hỏi con dân Chúa thì tôi được biết có những vị hãng xưởng nó đang lay off hàng loạt. Có những hãng đã gửi những người bạn của mình, được gửi những cái tờ giấy màu hồng, có nghĩa là cho nghỉ việc. Hoặc là có những vị thì lấy làm, chỉ làm việc chỉ bữa nay, thì biết được bữa nay chưa biết ngày mai có công việc không. Những con dân Chúa có những cái tiệm quán hay là cơ sở làm ăn thì hỏi thăm ra thì thấy nó có phần xuống dốc. Hỏi về sức khỏe thì thấy cũng có những vị ở trong một cái sự đau đớn của thân xác. Thiết tưởng đó là những cái cơn bão, đó là những chặng đường, đó là những linh trình gian nan mà chúng ta phải đối diện. Nhưng cái câu hỏi là có lẽ trong những cơn bão đó những trường hợp đó chắc chúng ta cũng bị chùn bước, cũng bị rúng động, bồn chồn. Trước những cái hoàn cảnh như vậy chúng ta cũng e ngại, và thậm chí gần như là không hẳn nhất nhưng mà không hẳn là mất đức tin, nhưng mà cái tâm hồn mình nó bồn chồn lắm. David đã có kinh nghiệm lắm, cho nên đã nói rằng: hỡi linh hồn ta, sao ngươi bồn chồn và sờn ngại? Thưa quý mạng chị em, khúc kinh thánh hôm nay ở trong Mát đoạn 14 câu 22 đến 33, đây là khúc kinh thánh chúng ta cùng học để thấy được rằng tay của Chúa, tay hữu của Chúa vẫn còn nắm mình, dù rằng nó có khó khăn, dù rằng có bão tố, dù rằng có bệnh tật, dù rằng có chưa biết được công việc ngày mai ra sao, tay Chúa vẫn nắm chúng ta. Khúc kinh thánh này cho chúng ta thấy một cái điều, thưa quý ông bà chị em. Sau khi Chúa làm hóa bánh ra cho lần thứ nhì, lần thứ nhất cho nhiều người ăn ở phần câu 13 đến 20 đó, thì kinh thánh ghi lại rằng là các sứ đồ đang lên tinh thần lắm, bởi vì đã chứng kiến, đã mục kích thấy được Chúa Giêsu đang hóa bánh ra cho 5.000 người ăn. Họ dân chúng họ vui, họ mừng, họ thích lắm, bởi vì thấy được phép lạ. Và câu 22 trở đi thì chúng ta thấy, thì cho chúng ta biết rằng Chúa muốn các môn đồ xuống thuyền và qua bờ bên kia. Khúc kinh thánh này cũng được ký thuật lại ở trong Mát chương 6 câu 45 đến 53 và ở trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 16 đến 24. Cho chúng ta cũng biết rằng cái điểm mà Chúa Giêsu và các sứ đồ ở bên này đó là thành Ca-bê-na-úm. Bây giờ phải qua miền bên kia. Bây giờ họ xuống thuyền và qua bên kia. Điều mà chúng ta thấy đó là họ vâng lời Chúa và họ xuống thuyền qua bờ bên kia. Chúng ta đi vào phần thứ nhất để chúng ta thấy được tại sao cái chủ đề mình học là tay Chúa nắm tôi. Điều thứ nhất là bởi vì cớ Chúa đang thử nghiệm họ. Câu 22 và 23 kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia. Trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng đang đi xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối Ngài ở đó một ngày. Bây giờ thuyền đã ra giữa biển rồi thì gió ngược nên bị sóng vỗ. Câu số 24 cho chúng ta biết rằng Chúa biểu họ xuống thuyền từ câu 1 đến 21 đến 22, 22 đến 23. Và câu 24 cho biết rằng Chúa giữa đêm thì họ bị bão. Cái câu hỏi được đặt ra là Chúa có biết rằng họ sẽ bị bão không? Quý vị nghĩ là Chúa biết bị bão không? Biết. Chúa Giêsu là đấng vô sở bất năng, vô sở bất tài và vô sở bất tri. Chúa biết hết. Chúa biết hết. Thì câu hỏi được ra, nếu Chúa biết là có bão thì tại sao Chúa còn biểu rằng thôi xuống thuyền và qua bên kia? Theo lẽ Chúa thương các sứ đồ thì Chúa nói thôi bây giờ lát nữa có bão thôi tụi con ở lại đi, đừng có đi, khi nào mà hết bão thì phải đi. Theo lẽ Chúa Giêsu phải nói như vậy. Nhưng mà Chúa biết là có bão, nhưng mà Chúa biểu rằng Chúa hối các môn đồ xuống đi qua bên kia. Quý mời chị em, Chúa biết có bão nhưng Chúa vẫn muốn các môn đồ vượt qua cơn bão đó. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Chúa đang thử nghiệm họ. Chúa là đấng vô sở bất tri. Chúa biết. Ở trong Ma-thi-ơ chương 9 câu 4 có ghi lại là các người Pha-ri-si, thầy thông giáo, họ có những ý tưởng sai lệch về Chúa. Mà họ chưa nói đâu, mà Chúa đọc được tư tưởng của họ. Cho nên Ma-thi-ơ chương 9 câu 4 này, xong Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng: nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Người ta chưa nói ra nhưng mà Chúa Giê-xu đã đọc được ý tưởng của loài người rồi. Chúa biết. Trong Giăng đoạn 1 câu 48, Nathanael thưa rằng: bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy người lúc ở dưới cây vả. Chúa Giêsu là đấng vô sở bất tri. Chúa biết hết. Cho nên cái việc mà cơn bão nó sẽ xảy đến Chúa đã biết. Nhưng mà Chúa biết mà Chúa vẫn muốn các môn đồ vượt qua cơn bão đó là bởi vì Chúa đang thử nghiệm họ. Chúa đang thử họ. Tại sao mình nói chắc rằng Chúa Giêsu đang thử các thử nghiệm các sứ đồ? Quý vị nhớ ở trong Mác chương 4 câu 35 đến 41. Chúa Giêsu lần thứ nhất Chúa Giêsu cùng với các sứ đồ xuống thuyền biểu họ qua bờ bên kia. Và lần thứ nhất này thì cơn thuyền cũng bị bão. Và các sứ đồ đang tay chèo, tay chống, tay tát nước. Và Kinh Thánh ghi lại là cơn bão rất dữ dội, rất lớn. Mà Kinh Thánh ghi lại Chúa Giêsu đang làm gì? Chúa đang ngủ. Lần đầu tiên Chúa đi với họ xuống thuyền với họ là có Chúa Giêsu. Lần này không có Chúa Giêsu. Cũng cơn bão, lần đầu tiên có Chúa. Cơn bão lần thứ hai cũng sang bờ bên kia nhưng mà không có Chúa. Chúa thử nghiệm họ để cùng cơn bão đó để coi họ họ thử như thế nào, họ đối diện với cơn bão là sao. Ô quý ông bà chị em, Chúa Giêsu đang thử nghiệm các sứ đồ. Cái điều thứ ba mà chúng ta thấy Chúa đang thử nghiệm họ là trong câu 22 và 23 cho chúng ta thấy, nhất là câu 23, xong rồi Ngài lên núi để cầu nguyện. Chúa biết rằng họ sẽ gặp bão, Chúa không để họ đối diện với một mình, nhưng mà lại làm gì? Ngài cầu nguyện cho họ. Chúa Giêsu cầu nguyện cho họ. Quý mời chị em, mỗi người chúng ta có những cơn bão trong đời sống. Quý vị nghĩ rằng Chúa Giêsu biết không? Ngài biết. Có những lần cơn bão tố xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, bệnh tật, gia cảnh, hôn nhân, con cái, vân vân, một điều gì đó, đó là những bão tố xảy đến trong cuộc đời. Chúa Giêsu ngài biết. Nhưng mà có những lần chúng ta đến, chúng ta than thở, chúng ta kêu Chúa, Chúa nghe và Chúa giải cứu chúng ta liền. Chúa đến kịp thời. Nhưng có những trường hợp mình đến mình cầu nguyện, dường như thấy Chúa không thấy Chúa ở chỗ đó. Thật sự không phải Chúa không có ở đó. Nhưng mà bởi vì Chúa đang thử nghiệm chúng ta, để trong hoàn cảnh đó, trong trường hợp đó, thử xem chúng ta làm. Điều mà chúng ta được khích lệ dù rằng tôi và quý vị phải đối diện những cơn bão trong cuộc sống, đó là Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta. Ngài tưởng chừng là Chúa không đi với mình là Chúa bỏ mình, không phải đâu. Dù rằng Chúa không có ở trong thuyền với họ trong khi cơn bão, nhưng mà Chúa đang quỳ gối để cầu nguyện. Chúng ta đang đối diện cơn bão, chúng ta đang thấy rằng cái business mình nó có phần bị xuống, chúng ta thấy rằng hãng xưởng mình nó chuẩn bị thay đổi. Thưa quý mời chị em, tôi tin chắc là bởi quyền năng của Chúa, Chúa chỉ phán một điều một đời thôi thì cái hoàn cảnh sẽ thay đổi. Nhưng có lẽ Chúa để chúng ta trong hoàn cảnh đó, không phải Chúa quên, không phải Chúa không nghe, Chúa không thấy, nhưng mà Chúa đang thử nghiệm chúng ta. Quý mời, điều chúng ta được khích lệ là Chúa đang cầu nguyện cho mình. Chúa đang cầu nguyện cho mình. Ở trong Hebrew chương 7 câu 25. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ. Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Chúa Giêsu thấy những bão tố trong cuộc đời của tôi và quý vị. Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Cho nên chúng ta áp dụng phần một trước thử nghiệm. Chúa biết chúng ta đang đối diện với những cơn bão nào. Chúa đang thử nghiệm chúng ta mà thôi. Và Chúa đang cầu nguyện cho chúng ta. Điều thứ hai, Chúa là đấng giải cứu. Từ câu số 25 trở đi, xong đến là căn tư, Chúa đi bộ trên mặt biển. Chúa đến với họ. Một cái chỗ khác trong Kinh Thánh thì ghi lại rằng Chúa đi ngang qua họ. Và Chúa đi xa hơn, đi trước họ. Bởi vì gió ngược mà. tôi đọc trong cái quyển sách của mục sư Phan Thanh Bình, ông nói rằng khi mục sư Bình ông đọc cái chỗ đó, không hiểu tại sao Chúa phải đi trước họ. Và tôi cũng có lần cũng đã suy nghĩ, nhưng mà chưa có cơ hội để nghiên cứu và tìm câu trả lời. Và tôi đọc sách của mục sư Phan Thanh Bình, ông có giải thích thêm, ông gẫm lại và ông thấy rằng ông hiểu được tại sao Chúa đi trước họ. Bởi vì gió ngược, mà nếu Chúa đi sau họ mà Chúa nói, tại vì họ thấy Chúa tưởng là công an cho họ sợ, mà nếu Chúa nói ta đây là cái người được sợ thì họ không nghe được, cho nên Chúa phải đi trước họ để gió ngược xuống vậy thì Chúa nói họ mới nghe. Ồ, cái cơn bão nổi lên, và khi đó chúng ta thấy gì? Họ sợ bởi vì họ tưởng rằng đó là ma. Nhưng mà trở lại, cái cơn bão này đã làm cho họ nhiều bối rối và sợ hãi lắm. Cái điều quan trọng của phần giải cứu mà chúng ta thấy suy đi gẫm lại, tôi tin chắc rằng chúng ta được nhắc nhở. Đang khi mà họ sợ, họ nói với nhau ấy là ma, thì Chúa nói gì? Hãy yên lòng, ấy chính là ta. Ồ, ông Phi nói, nếu phải là Chúa cho tôi khiến tôi đi dưới nước được, mình tưởng tượng sóng đang gầm rừ gió bão, ông Phi nói, ông gì không? Ông bước cái chân qua, ông mang ngoan, ông thử cái chân đó, và ông đi. Ông đi. Và Kinh Thánh ghi lại, câu số 30, xong khi thấy gió thổi, thì Phi-rơ bèn sợ hãi hồng sụp xuống nước. Mình đọc tới đây có lẽ mình hơi phiền sứ đồ Phi-rơ. Nó đã đi với Chúa được rồi còn lo chuyện khác chi nữa. Mà mình thấy như vậy, nhưng mà thật sự quý vị, đang khi 11 người kia họ sợ quá, họ ngồi im lặng hết rồi, họ không dám nói gì hết. Nhưng mà sứ đồ Phi-rơ lại, ông cũng có phần can đảm kêu Chúa. Lúc đó ông chưa biết chắc là Chúa đâu. Nếu phải là Chúa cứ khiến tôi đi được đến ông Chúa. Đang khi mọi người khác thì sợ, nhưng mà rồi Phi-rơ mới đi. Câu hỏi được đặt ra, tại sao Phi-rơ bị hồng sụp xuống nước? Câu trả lời là bởi vì Phi-rơ thấy gió thổi. Tại sao Phi-rơ bị hồng sụp xuống nước là bởi vì Phi-rơ hồi nãy là ông đứng ngon ngay ở mé thuyền ông dịnh, ông bước đi ra ông nhìn Chúa, ông hướng về Chúa. Nhưng mà bây giờ ông nhìn qua bên này, ông nhìn qua bên kia, ông thấy gió thổi, ông không còn tập trung vào nhìn Chúa nữa. Và ông để cho ngoại cảnh đã lấy đi cái đức tin của ông. Từ cái chỗ nhìn Chúa, từ cái chỗ vững lòng tin rằng Chúa phán mình có thể đi với Chúa được, bây giờ vì nhớ nhìn hoàn cảnh cho nên mình sụp xuống. Quý mạng dạ, có phải đó là hoàn cảnh của tôi, quý vị? Một giây phút nào đó, bởi vì có mình thấy cái ngoại cảnh, mình thấy công ăn việc làm, mình thấy cái việc, cái business, mình thấy cái hãng xưởng, nó làm mình bổ sung, nó làm mình sợ, nó làm mình lo lắng. Mình không còn nhìn thấy Chúa nữa. Mình không còn hết lòng tin quyết vào sự thương xót và sự giải cứu, sự tiếp trợ của Chúa nữa. Phi-rơ bị sụp xuống bởi vì ông không còn nhìn Chúa nữa. Thay vì thấy Chúa, bây giờ ông chỉ thấy sóng, thấy gió. Quý mà chị em, có lẽ trong hoàn cảnh hiện tại, quý vị có một phần dao động, lo lắng về kinh tế. Nhưng cho phép tôi không có ở đây thời điểm đó, nhưng mà được nghe những anh em kể lại. Cái năm mấy, cái thời anh Thuận chia sẻ là cái năm mấy mà Houston dường như không có năm mấy đó. Năm mấy anh phải chạy qua Cali đó, năm mấy anh? Năm 89 phải không? 86. Thời điểm đó còn theo như anh em kể, nó còn kiệt quệ hơn bây giờ nữa. Nhưng mà chúng ta, quý vị vẫn còn phải không? Chú vẫn còn đồng hành với mình. Thành ra thưa quý mạng em, hiện tại, hoàn cảnh chúng ta hiện tại, hãy vững lòng, bởi vì chỉ một chút cơn bão, một chút gió, Chúa không phải bỏ mình, Chúa đang thử mình. Tại đây khi Phi-rơ nói gì?
Xong khi thấy gió thổi phiêu rêu sợ hãi hồng sụp xuống đất, bèn la: Chúa ơi xin cứu cho tôi. Thì tức thì tay Đức Chúa Giêsu giơ ra và nắm lấy người. Nắm lấy người. Quý mạng chị em, cái lúc đầu, cái đoạn đầu, cái phần đầu, chưa đâu có thể đi được trên nước là bởi vì ông chăn nhìn thấy Chúa. Nhưng bây giờ ông để cho ngoại cảnh nó khuấy nhiễu anh, và ông bối rối. Quý mạng chị em, sự sợ hãi, đọc kỹ lại câu số 30, quý vị thấy cái điều mà nó khiến cho chúng ta dao động là gì? Sau khi thấy gió thổi thì Phi-rơ sợ hãi. Sự sợ hãi sẽ làm cho chúng ta mất đức tin. Nhưng cảm ơn Chúa, trong cái lúc Phi-rơ đang sụp xuống đó, tay của Chúa giơ ra nắm Phi-rơ. Tôi tin chắc rằng quý cậu của mình đã nhiều lần mình đã bị sụp xuống, nhưng mà hãy tin rằng tay Chúa sẽ nắm lấy chúng ta. Đó là điều chắc chắn thưa quý cậu. Quý mình, Chúa sẽ đưa tay này nắm. Cho nên nếu có một vài trò sự, nếu business có xuống dốc, tuột dốc chút đỉnh, nếu công an việc làm hãng xưởng, giả sử nếu họ đóng cái cửa này, Chúa sẽ mở cho mình cái cửa khác. Chỉ vấn đề là chúng ta đừng để ngoại cảnh nó làm cho chúng ta sợ hãi. Đừng để ngoại cảnh nó làm cho chúng ta mất lòng tin. Lòng tin quyết định. Chúng ta phải nhìn Chúa. Phi-rơ bị sụp xuống bởi vì ông chỉ thấy gió mà thôi, ông còn thấy Chúa nữa. Ông không nhìn thấy Chúa nữa. Hebrew chương 12 câu số 2 đó là: Hãy nhìn xem Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng. Ê-sai chương 50, chương 45 câu 22: Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta. Tôi mời chị em, hãy nhìn Chúa. Tay Chúa nắm giữ chúng ta. Cho nên áp dụng phần thứ hai của giải cứu. Quý mạnh chị em đang đối diện với những cơn bão trong gia đình chăng? Những cơn bão trong hôn nhân khó khăn chăng? Những cơn bão tố trong công ăn việc làm tuột dốc tinh thần xuống chăng? Hãy nhìn xem. Bởi vì khi mình nhìn, tay hữu của Chúa sẽ đưa ra và nắm mình lên. Điều thứ ba là Chúa toàn trị. Trở lại nói chút xíu, mình lo lắng, mình bối rối. Nhưng mà trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 7 của nó là: Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hãy săn sóc anh em. Phục truyền đoạn 31 câu số 6: Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu. Chúa không bỏ ngươi đâu. Nắm chặt vậy đó. Chúng ta cảm ơn Chúa. Cái điều thứ ba là chúng ta thấy tại sao mình phải tin quyết vào Chúa, nhìn xem Chúa. Bởi vì điều thứ ba, Chúa là đấng toàn trị hay là Chúa là đấng tạm trị? Câu số 4, 31 đọc trở lại: Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi lại? Câu số 32 và 33 cho chúng ta thấy: Ngài cùng Phi-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Ở đâu có sự hiện diện của Chúa thì nơi đó sẽ yên lặng. Nơi đâu có sự tế trị của Chúa Giêsu thì nơi đó sẽ có sự bình an. Quý vị có tin quyết vậy không? Tôi tin như vậy.
Chúa Giêsu trong Mát hồi nãy tôi có nói, Chúa Giêsu đang dựa gối và ngủ, Ngài đang thử nghiệm các môn đồ, họ sợ quá, nói Chúa ơi, Ngài không lo chúng ta chết sao? Chúa đứng dậy, Chúa quở gió và phán cùng biển thì nó đều yên lặng như tờ. Tại sao? Vì Chúa là đấng tể trị muôn loài, Chúa là đấng toàn trị. Ngài bước lên thuyền với Phi-rơ thì gió nó yên lặng bảo đi. Khi trong Mát đoạn 4 câu số 41, khi Chúa quở gió và biển, các sứ đồ sợ lắm, ngạc nhiên lắm. Nó nói rằng, gọi là người này là ai mà gió và biển cũng vâng lệnh người. Quý mạng giam Chúa toàn trị. Chỗ nào có sự hiện diện của Chúa sẽ đem lại sự bình an. Quyền năng của Chúa nữa. Thi Thiên 107 câu 29 phán rất rõ, Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tĩnh và sống êm lặng. Ngài ngừng bão tố, Ngài có quyền làm cho bão tố ngừng. Ngài có quyền khiến những cái cơn bão trong cuộc đời chúng ta nó bình lặng đi. Chúa có quyền làm điều đó. Điều mà chúng ta không những mình phải nhìn Chúa, tin quyết vào nơi Ngài, nhưng mà phải hiểu được rằng Chúa là đấng toàn trị. Khi có Chúa ở giữa, khi có Chúa đi cùng, khi có Chúa ngự cùng, bình lặng. Bình lặng điều đầu tiên là trong tâm hồn của mình. Trong tâm hồn của mình. Nên xin Chúa giúp tôi với quý cầu ông bà chị. Chúng ta đang nói với nhau gì? Chúng ta đang nói với nhau tại Chúa năm rồi. Trong phong ba bão táp, đừng để những cơn sóng, những cơn gió nó làm cho chúng ta sợ hãi. Hãy nhìn Chúa, hãy mời Chúa ngự giữa, mời Chúa hiện diện, sự việc sẽ thay đổi, cơn gió cơn biển sẽ lặng. Nên xin Chúa giúp chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta tin vào Chúa. Bởi vì khi chúng ta tin vào, nhờ vào tay của Chúa, Chúa sẽ làm mọi. Thi Thiên 43 câu 3, 44 câu 3, vì họ chẳng nhờ thanh gươm mình mà được sứ, cũng nhãn chẳng nhờ cánh tay mình mà được cứu, bèn là nhờ tay hữu của Chúa, cánh tay Chúa và sự sáng của mặt Chúa, vì Chúa làm ơn cho. Thi Thiên 119 câu 173, nguyện tay Chúa sẵn giúp đỡ tôi, vì tôi chọn các gì mỗi Chúa. Xin Chúa giúp tôi là quý mạng. Nên thưa quý mạng em, chúng ta phải thành Chúa. Chúa đang thử nghiệm mình trên linh trình bằng những cơn bão. Chúa biết và cầu nguyện cho chúng ta. Chúa sẽ giải cứu chúng ta khi có sự hiện diện của Chúa. Và thứ ba là Chúa là đấng tể trị. Cho nên dù hoàn cảnh cuối cùng mà chị em đang ra sao, như thế nào, tay Chúa nắm chúng ta, giúp chúng ta cùng vượt qua.